Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capharnaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản Ngài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, có những người bất đồng ý kiến với người này người kia, rồi bất đồng quan điểm ấy lên la lối một hồi, nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia, rồi họ bị ma quỷ xúi dục, rồi họ mới như thế này, thế nọ, thế khác, rồi cuối cùng kết luận là con tức họ lắm cha, bây giờ con phải cầu nguyện cho nó thế này, cho nó thế nọ. Thì tôi nói, tôi cười, tôi bảo là thôi, thương họ mà cầu nguyện cho họ, chứ đừng có vì tức họ mà cầu nguyện cho họ. Vì lòng mình còn đang tức thì cầu nguyện thế nào? Bảo có phải nói cho nó bỏ tức rồi thì nói xong rồi thôi. Nó giống như mình xả stress rồi. Nói cho nó nguôi giận đi chứ, cho nó bỏ tức đi rồi thôi. Từ tâm hồn mình bình tĩnh lại, bình thản lại. Bây giờ thương họ và cầu nguyện cho họ. Và cầu nguyện cho mọi người cũng được bình an. Vì thực sự ra thưa anh chị em, cũng khó nói lắm. Mỗi người có một suy nghĩ, mỗi người có một quan điểm. Mình khó mà bắt người ta phải theo quan điểm của mình. Mặc dù đó là mình và nhiều người thấy rằng đó là quan điểm chung, là điểm đúng. Nhưng mà mỗi cá nhân họ cũng có những cái quyền lựa chọn của họ. Mình không thể ép hay là bắt họ phải lựa chọn theo mình hay là theo đám đông được. Cũng như Chúa Giêsu muốn cứu độ hết tất cả mọi người, nhưng mà Ngài vẫn dành cho họ được cái tự do để mà lựa chọn muốn cứu hay không muốn cứu. Trong 12 tông đồ, lọt vào đó một ông Giuđa. Chúa biết những toan tính của ông. Chúa đã nhắc nhở ông, nhưng mà Chúa vẫn để cho ông được tự do lựa chọn hoặc là theo Chúa hay là bán Chúa. Và đó là tình yêu, đó là lòng thương xót. Tình yêu và lòng thương xót thì luôn tôn trọng tự do lựa chọn của mỗi người, và họ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Ví dụ, tôi ví dụ thôi, là bây giờ virus corona, người ta được kêu gọi một là chích ngừa, hai là không chích ngừa. Thì nếu mà ai không chích ngừa thì phải chịu lựa chọn là nếu mà có bị lây nhiễm virus corona thì đừng có kêu trách. Vì người ta đã có thuốc phòng ngừa rồi, mình không chịu trích, phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó, đừng trách móc ai cả. Trong khi có những nơi muốn trích mà không có thuốc mà trích, còn mình có thuốc mình không trích thì mình phải chịu sự lựa chọn đó. Nhưng đồng thời, mỗi người lại có trách nhiệm với người khác nữa. Không phải tôi ví dụ, tôi thích hát karaoke, đó là lựa chọn của tôi. Người ta đọc kinh, kệ người ta, còn tôi thích hát thì kệ tôi, đồng ý. Nhưng việc hát của anh đừng ảnh hưởng trên người khác đang đọc kinh. Vậy thôi, anh đóng cửa vào trong phòng, anh muốn hát gì hát, đừng có làm ồn hàng xóm đang đọc kinh, hay là đừng có làm ồn những người bên cạnh đang muốn thinh lặng để ngủ nghỉ sau một ngày dài vất vả mệt. Đấy, mình được tự do lựa chọn, và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó, nhưng đồng thời sự lựa chọn của mình cũng phải tôn trọng người khác nữa. Vì có thể cái lựa chọn đó mà ảnh hưởng trên người khác, ảnh hưởng không tốt đó, thì lúc đó mình phải suy nghĩ lại. Thôi, vậy thì tôi hy sinh, không lựa chọn theo tôi mà lựa chọn theo lợi ích chung của người khác, tôi sẵn sàng hy sinh. Cái ý kiến riêng của tôi, lựa chọn riêng của tôi để lựa chọn theo lợi ích chung của mọi người, chứ không phải là về hùa với mọi người, cái đó khác. Về hùa với mọi người khi mà đám đông xuống lại ném đá nó đi. Một người vô tội là Chúa Giêsu mà người ta súng lại, người ta về hùa, người ta xúi. Mà nếu mà tôi bảo rằng tôi phải chiều theo đám đông là tôi sai rồi. Nếu đám đông làm sai, ai làm sao tôi làm vậy mà ai làm bệnh tôi cũng làm theo, là coi như tôi không có lập trường và tôi phải chịu trách nhiệm. Chứ đừng có bảo là tại đám đông nó như thế. Đám đông nó như thế nhưng mà tôi có quyền lựa chọn mà. Nếu thấy đám đông làm sai, tại sao tôi lại lựa chọn cái sai của họ? Tôi hèn nhát, tôi không dám đứng vững lập trường để tôi lựa chọn cái đúng, dù rằng người ta có thể ghét bỏ tôi, nhưng mà cái đó là cái điều đúng, nhất là điều nào hợp với thánh ý Chúa, hợp với lương tâm, hợp với thánh ý Chúa. Có khi lương tâm của mình không được uốn nắn đúng, lương tâm nó lệch lạc, cũng chưa phải là cái tiêu chuẩn. Nhưng mà thánh ý Chúa, lời Chúa, giáo huấn của giáo hội thì không sai chạy đâu được. Vì thế mà khi cầu nguyện, Thánh Phaolô trong bài đọc một thư Phaolô gửi Timôthê nói rằng là tôi muốn khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào. Cầu nguyện bất cứ nơi nào. Giơ tay lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Muốn lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận lời thì lời cầu nguyện đến phải có một tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Mà cái sự thánh thiện ấy không phải là mình thánh thiện, nhưng mà mình khẩn cầu Chúa thánh hóa con. Con là người tội lỗi, con khẩn cầu Chúa cái tâm thành. Sự thánh thiện đây là cái sự thành tâm của mình. Thành tâm ấy khi cầu nguyện là tôi sám hối vì biết rằng mình là kẻ tội lỗi, không đáng Chúa nhận lời. Nhưng xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi và thành tâm sám hối với tâm hồn của con, là bây giờ biểu hiện đó là con không giận hờn, con không xung khắc, không bực tức, bực quá phải cầu cho nó chừa đi. Có những người điên lên bảo virus corona nó ác quá, mà cầu xin Chúa bẻ cổ cái thằng nào mà nó chế ra cái virus corona. Nó cứ ngồi trong phòng thí nghiệm nó rảnh lắm mà. Rồi nó chế ra hết con này, rồi người ta vừa mới ra vaccine 1 thì nó ra chế ra cái con 2, vừa mới ra vaccine 2 nó chế ra con 3. Cầu xin Chúa bẻ cổ cái thằng quỷ sứ ra đi. Hay là cái tập đoàn nó đi. Hay là cái đám nào mà nó muốn khống chế nhân loại này bằng cách là nó thả thuốc độc xong rồi nó bán thuốc giải độc, để cho người ta phải lệ thuộc vào nó, giống như là người mà nghiện thuốc phiện. Đa số các bạn trẻ ngày hôm nay bị nghiện là vì người ta mồi chài ngon lắm, hút đi thử đi miễn phí. Thế thì khi mà thử vô một lần, sợ quá nôn mửa, và không thôi lần thứ hai nó sướng lắm. Lần thứ hai thì ảnh hưởng của thuốc phiện làm cho người ta đê mê và sảng khoái, thế là cứ từ từ bị nghiện. Và khi nghiện như vậy thì làm nô lệ cho nó điều khiển mình. Cứ đến giờ đến cơn là phải đến xin thuốc viện thôi. Dính, uống thuốc độc rồi như là phim kiếm hiệp, chuyện kiếm hiệp. Uống thuốc độc của trưởng môn rồi thì bây giờ cứ phải lệ thuộc trưởng môn, và cứ đến ngày giờ rằm tháng 8 chẳng hạn là phải đến để mà lãnh thuốc giải độc, và phải làm theo ý của người ra thuốc giải độc, người ra thuốc độc và thuốc giải độc. Nếu không thì không phát thuốc thì chỉ có bị hành hạ mà chết thôi. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi mình cũng muốn điên lên, mình cầu nguyện như vậy thì tâm hồn mình không được bình an, không giận hờn, không xung khắc. Và khi cầu nguyện, hãy nhớ lòng thương xót của Chúa là vô biên giới, không có giới hạn và không biên giới, không có phân biệt đối xử nữa, không phân biệt đối xử, không có thiên vị, không có giới hạn, không có biên giới. Vì thế mà Phaolô nói rằng là tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn. Cầu xin, khẩn nguyện, nài van và tạ ơn. Đấy, khi mình cầu nguyện là mình có quyền cầu xin chứ. Có những người bảo cứ mở miệng là xin, ở kia thì có nhu cầu thì tôi xin, không có nhu cầu thì thôi. Tôi biết rằng tôi lệ thuộc Thiên Chúa, cho nên hơi thở của tôi cũng là Chúa ban, sức khỏe của tôi cũng là Chúa ban, và ánh sáng mà nơi tôi cũng là Chúa ban, thì tôi xin Chúa gìn giữ tôi không được à? Tôi xin Chúa chữa lành cho tôi không được à? Tôi có quyền xin chứ, vì lời Chúa nói mà, xin thì sẽ được mà. Nhưng mà tại vì mình xin không được là vì mình không biết cách xin. Mình xin không được là vì mình không chịu xin. Mà mình xin với tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Còn xin để báo thù, xin để mà thỏa mãn cái lòng tự ái, lòng ganh tị, ganh tức của mình. Xin Chúa cho con được thành công để cho cái thằng kia nó chừa đi, nó cứ coi thường con. Xin Chúa cho con được thi đỗ để con được hãnh diện với hàng xóm. Xin Chúa cho con được đi tu để bố mẹ con được gọi là ông bà cố. Mình xin như đó thì sao được? Xin Chúa cho con được lên chức này chức kia để vinh quy bái tổ, để hãnh diện với hàng xóm, vì nhà có 4-5 đứa con riêng mình cho Chúa, có mấy người đi tu vân vân và vân vân. Thì cái ý của mình nó không thật, không thiện, không thánh. Ý thiện, ý thật, lòng thành. Thì khi mình xin như vậy, mình có quyền cầu xin, phải khấn nguyện. Phải có sự khấn nguyện trong đó, có sự quyết tâm khấn và nguyện cái gì trong đó. Con xin Chúa cho con được bình an, và con nguyện rằng con là người nói những điều đem lại bình an cho mọi người, thì mới trở thành người bình an được. Xin Chúa cho con có lòng thương xót, và con nguyện rằng con thực hành lòng thương xót ấy trên những người cần xót thương. Xin Chúa tha thứ cho con, và con nguyện rằng con cũng sẽ tha thứ cho những người mà xúc phạm đến con. Cho nên khi mình cầu xin và phải đi kèm với khấn nguyện. Mình khôn mình đi có một chiều à? Xin Chúa xong rồi thôi, còn phần còn chuyện đó của con Chúa đừng có đụng tới, con tự xử. Xin Chúa cứ tha thứ cho con đi. Còn hàng xóm nó xúc phạm đến con thì con phải là cho nó biết thế nào là lễ độ. Lôi thôi gì cả, cứ nhường nó cứ làm tới. Vậy thì Chúa nhường mình bao nhiêu lần mình có làm tới không? Quá sức làm tới, bao nhiêu lần đến xưng tội, Chúa tha xong rồi lại làm tới hoài không thấy à? Phải thưa anh chị em, mình xin Chúa rộng lượng với mình, rồi cuối cùng người ta đến ta nhờ mình cái này cái kia, mình nhất quyết không giúp người ta, mặc dù mình có khả năng. Vậy thì xin Chúa rộng lượng với mình, Chúa ban cho mình để làm cái gì? Thì để con để dành chứ. Giờ đang Covid thì đi chợ đi búa không được, phải lo mà chất đầy trong tủ lạnh chứ. Cho rồi lỡ Covid thì cứ giữ nghiêm với lại thiết quân luật với lại giãn cách xã hội, đến cuối năm cũng phải chết đói à? Chúa thì không biết lo xa gì cả. Thưa chị em, con người của mình phản ứng tự nhiên là như thế đấy. Và những tự nhiên là như thế đấy. Ủa tôi, Chúa cứ bảo con tha cho nó để nó làm tàn. Mình lòng mình tha, nhưng mà cách mình xử như thế nào lại là khác. Cách xử như thế nào để cho người ta biết được lỗi lầm của người ta, để người ta không có lợi dụng và người ta có cơ hội để người ta sám hối. Cái cách nó cũng xin Chúa cho mình có cái cách. How, đó là cái khó nhất. Mình làm sai là nó đi chật hết trơn. Cái cách làm nó quan trọng lắm. Lòng mình thành rồi, lòng mình sẵn sàng tha thứ rồi. Mà bây giờ như thế nào đây để cho họ có cơ hội quay trở về? Đôi khi mình phải giả mặt làm nghiêm chứ, đôi khi phải giả mặt hình sự chứ. Nhưng mà đó là cái cách. Còn lòng mình là chỉ muốn người ta được những điều tốt lành, quay trở về với Chúa, sám hối để được Chúa thương. Thế thôi, nó khác nhau. Vì thế khi mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình khấn nguyện còn phải nài van. Như người đàn bà, Chúa nói đến cầu xin cái ông quan để mà giải ông an cho mình. Thôi, cửa thì đóng, con tôi ngủ hết rồi, đèn thì tắt rồi, đứng đến làm phiền. Cứ nài nặng mãi. Cuối cùng thì mày phiền quá, thôi rồi, đây, giải quyết cho xong cho rồi đi. Thì Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta là kiên trì trong cầu nguyện. Nài van là diễn tỏ lòng khiêm tốn của mình. Thế thì mình xin ai cái gì cũng phải khiêm tốn lắm chứ, cũng phải nhẫn nhục lắm chứ, cho thì vẫn oai hơn chứ, đúng không ạ? Mình ban phát mình vẫn hãnh diện hơn chứ. Trời ơi, đi xin nó nhục lắm, bây giờ Covid này đói lắm mới phải mở miệng xin. Có người nói, thưa cha, mùa Covid này tụi còn đa số mấy dân làm ăn phá sản hết trơn. Mà khi bị phá sản như vậy mới thấy rằng cái đồng tiền và lương thực bìa nó quý như thế nào. Chị bạn còn mỗi tháng có khi ra vào cả chục tỷ, tiêu toàn tiền tỷ không. Bây giờ chết cứng, con mới chuyển khoản cho được 5 triệu mà nói, em có biết là 5 triệu em giúp chị như thế này là cả bằng cả một cái gia tài không? Bây giờ không còn cái gì để mà ăn, không còn cái gì để mà có thể bán để mà mua được cái gì nữa. Chết cứng hết rồi, mà đói rồi. Lúc trước mình nghĩ mình có 5 tỷ, 10 tỷ chuyện bình thường. Bây giờ có 5 triệu thôi mà như một gia tài, như là một kho báu. Cảm ơn rối rít lên. Cái gì thưa anh chị em, mình cho, mình vẫn thấy mình ngon hơn, vẫn trên cơ hơn. Vì khi mình nài xin Chúa, tức là mình khiêm tốn và kiên trì. Kiên trì đó là để tỏ thái độ khiêm tốn. Và kiên trì khiêm tốn đó là tỏ thái độ tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình không kiên trì là mình ngon rồi. Mình không khiêm tốn là mình chẳng cần Chúa rồi. Xin cho thôi. Ô, không cần đâu nha. Ừ, chẳng nó vừa chứ. Này khó lắm mới đến xin ấy, chứ không phải là mình xin Chúa mình thái độ như vậy. Nếu như mình xin lỗi đến vậy đã vừa lòng chưa? Trời ơi, khi mình xin lỗi thì mình phải khiêm tốn, mình nhận rằng tôi có lỗi như vậy, tôi thành thật xin lỗi chị. Tôi đã nói như vậy làm chị buồn, thôi xin chị tha cho tôi, nhiều khi tôi cũng vô tình, hoặc là tôi cũng không có kiểm soát được, lúc đó tôi hơi nóng, nói như vậy thì chị xúc phạm đến chị, và nói vậy cũng không có đúng nữa, chị thương bỏ qua cho tôi nhé, tôi cố gắng tôi điều chỉnh lại. Mình nói như vậy người ta nghe nó còn mát lòng mát ruột. Xin lỗi về vừa lòng chưa? Nó thích xin lỗi thì xin thôi. Vậy vừa lòng chưa thưa anh chị em? Nó vậy sao được? Nài xin Chúa tha cho con. Chứ phải nói với Chúa, con xin lỗi vậy rồi Chúa đã vừa lòng chưa? Rồi ban ơn thì ban lẹ lẹ lên cho nhờ đi. Rồi thứ ba, thứ bốn là mình tạ ơn. Nhiều khi chúng tôi giúp cho những anh chị em trong lúc khó khăn này, nhưng mà có mấy người nhắn tin là con cảm ơn cha hay cảm ơn nhóm đã giúp chia sẻ cho chúng con, ít lắm. Người ta khó khăn thì người ta kêu, nhưng mà lúc người ta nhận được, ít ai tỏ lòng biết ơn hay là nói lời cảm ơn. Thực sự thì mình thi ơn đâu cần báo, làm không cho tay trái biết việc tay phải làm. Nhưng mà thái độ của người nhận là khi mà họ phải nói lên lời cảm ơn, họ cũng ngại lắm, phải khiêm tốn lắm mới nói lời cảm ơn. Tức là nói lời cảm ơn, tức là mình nói lên cái sự lệ thuộc của mình vào người ta. Cho nên Bây giờ đói nó phải nhận, vậy chứ còn xin lỗi lúc khác không cần đâu. Bây giờ vẫn còn chảnh chọe vậy cơ, thưa anh chị em. Chứ mình nhận ơn của Chúa cũng vậy. Mình mấy người đến tạ ơn đâu. Tôi thấy bản thân tôi cũng vậy. Nhiều khi mình ăn xong bữa cơm, vui vẻ cái đứng dậy rồi đi, đâu có nói lên tặng cái tạ ơn Chúa đâu. Hay là mình nhận được món quà này, món quà kia, mình có biết đó là ơn của Chúa ban cho mình đâu. Lúc này mọi người đang đói khổ, mình còn cơm ăn áo mặc nhà ở như thế này, còn được hít thở không khí, thử dính Covid và coi. Cái ghê gớm nhất, sợ nhất, đau nhất đó là không thở được. Covid nó tấn công hai cái lá phổi, không hít và không có không khí. Mà không có không khí thì tiêu rồi, hơi thở mà. Không lấy được não thì lấy đâu mà nuôi não, mà làm sao con người mình có thể sống sót được. Mình không biết tạ ơn Chúa. Hít vào một hơi, hallelujah, thở ra, tạ ơn Chúa. Hít vào, thở ra, hallelujah. Hít vào, thở ra, tạ ơn Chúa. Biết là dâng lời tạ ơn. Mà mình càng tạ ơn bao nhiêu thì mình càng được lãnh thêm ơn bấy nhiêu. À, con nó biết điều đó. Sau có khó khăn nó giúp nó nha. Ôi, cái đám đó nó vô ơn lắm. Có thấy đứa nào nó quay lại nó cảm ơn gì đâu. Sau nó khó khăn thôi kệ đi. Đứa nào nó biết điều thì mình giúp, đứa nào nó không biết điều thì thôi. Con người ta tự nhiên là như thế. Thì khi mình không cảm ơn là mình thiệt thòi. Là mình hết hy vọng có thể được giúp đỡ lần thứ hai rồi. Khó khăn xin rau, xin gạo, xin này khác, nhận được xong quên luôn. Thì người ta sẽ không giúp mình nữa, có phải thiệt cho mình không? Còn người ta thì đâu ăn ảnh hưởng gì, đâu thêm bớt gì đâu cho người ta. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Kinh Tiền Tụng thứ 4 trong Thánh Lễ nói rằng lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con phần rỗi, ơn ích. Vinh quang của Chúa, đâu cần mình phải thêm Chúa mới lại có được vinh quang. Nếu vậy thì còn gì là Chúa nữa? Còn gì là Chúa nữa? Lời tạ ơn mình không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho mình. Vì mình nhận biết rằng Chúa thương mình, nhận biết rằng Chúa cứu mình, và từ đó mình thể hiện tình thương ấy cho những người khác. Đó là thái độ tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúa đã ban ơn cho con tạ ơn Chúa bằng cách con sử dụng ân huệ đó để chia sẻ, để giúp đỡ những người khác. Có những người được ơn khấn xin nghiệp, có công ăn việc làm rồi thì không bị phá sản, rồi mua được đất đai này kia, quay lại nói con muốn dựng cái bình bông, con muốn làm cái ghế đá, con muốn làm cái mái che để tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Tôi nói không cần. Tạ ơn Chúa với Đức Mẹ bằng cách lo cho con của Chúa, lo cho con của mẹ. Thấy con Chúa đói không? Thấy con mẹ khát không? Đó, lo cho họ đi. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nhất. Còn cái đài, cái tượng làm cho to, cho đùng rồi khắc tên mình vào đó, ghế đá cũng khắc tên mình vào đá, đó rồi cái tượng cũng khắc tên mình vào đó. Tôi đến một nơi hành hương mà thấy lúc toàn thấy tên người đó thôi. Tôi nói cái này là không phải là đài Đức Mẹ gì đó, nhưng mà đài Đức Mẹ của cái tên người đó thì đúng hơn, đổi tên luôn cho rồi. Quá trời tên. Cả một cái cậu quảng trường như vậy mà chân đài cũng tên người đó, cái tượng đài cũng tên người đó, rồi cái lư hương cũng tên người đó, ghế đá cũng tên người đó. Gặp tôi bảo mang về, tên của ai thì mang về nhà người đó. Đây là đền đài Đức Mẹ chứ không phải đền đài của ông của bà, mà để tên của ông bà vào đây làm cái gì? Chúng tôi ngồi đất cũng được, chẳng cần ghế đá mà phải có tên. Tôi nói thẳng. Còn nếu để lại, tối nay đem máy ra mài sạch hết tên nó đi. Tượng cũng vậy. Không cần phải ghi tên mình vào đó, bàn thờ cũng vậy. Ghế nhà thờ cũng vậy. Cái gì cũng phải ghi tên vào đó. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ nhất không phải là để cho ghi vào đó để người ta biết ơn mình. Tạ ơn Đức Mẹ mà để người ta biết ơn mình thì còn nghĩa lý gì nữa không? Là lo cho con của Chúa, con của mẹ đang đói khát kia kìa. Có người hỏi, giọt sữa cho bé thơ là gì cha? Đơn giản như vậy mà cũng hỏi. Hỏi xong biết có làm hay không? Vì đứa bé nó đang khát sữa, nó không có sữa thì cho nó một giọt sữa. Mẹ nó không có sữa thì bồi dưỡng cho mẹ nó để mẹ nó có sữa cho nó. Chứ phải trực tiếp là cho sữa cho đứa bé, nhưng mà giúp cho mẹ nó bồi dưỡng để có sữa cho con bú. Như thế nữa kìa. Ủa sao cha nói cho sữa cho bé thơ mà lại còn đi mua lương thực cho mẹ nó? Thì lương thực cho mẹ nó thì mẹ nó có sữa cho con nó bú chứ sao? Chứ đâu phải cứ đi mua sữa mới là cái giọt sữa cho bé thơ. Lo cho đứa con mà người mẹ héo hắt thì lấy sức đâu mà chăm sóc con mình. Vì thế mà mình thấy rằng là mình chưa thoát được cái suy nghĩ là tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và các Thánh bằng cách là lo cho con cái của Chúa, của mẹ đang đói khát, đói khổ. Anh chị em cứ về lại hỏi trước mặt Chúa, Đức Mẹ hỏi coi. Chúa có vui khi thấy con cái Chúa khổ không? Hay là anh chị em tự hỏi chính mình này, mình có vui khi thấy con của mình nó đói khổ không? Mình ở trong nhà biệt phủ 6-7 tầng, con của mình nó ở dưới gầm cầu, mình chịu được không? Và như vậy có vinh danh con mình không? Trời ơi, sao mày nằm dưới gầm cầu khổ vậy con? Mày có phải là con ông Long không? Ông Đại Gia Long không? Ông ấy có cái nhà dắt vàng ngay chỗ ngã tư, ai nhìn thấy mà đây là Đại Gia Long mà sao mà mày lại con của ông mày như thế này? Lúc đó liệu cái ông Đại Gia Long đó ông có được hãnh diện không? Còn đây, trời ơi, cái nhà này là của thằng con của ông Minh đấy. Ông lo cho con ông như vậy đấy. Đó, bố mẹ thương con như thế. Thế thì mình lo cho con của Chúa là mình lo cho Chúa. Mình làm bất cứ cái gì cho người bé mọn nhất là làm cho Chúa mà mình quên điều đó sao? Và đó, cầu nguyện không những là vậy mà cho tất cả mọi người. Chứ không phải cho người này, người nọ, người kia, mà cho tất cả mọi người, cho vua, chúa và tất cả những người cầm quyền nữa. Trời ơi, cha ơi, vua, chúa nó có đầy đủ hết rồi, cầu nguyện cho nó làm cái gì? Chờ củi về rừng. Người cầm quyền họ có quyền trong tay, họ nắm quyền sinh tử trong tay, mình cầu nguyện cho họ để làm cái gì? Chúa cầu nguyện cho mình đây này, khổ, nghèo, đói, khát đây này. Trời ơi, nhớ rằng là cầu nguyện cho vua, chúa và người cầm quyền để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Những người có chức có quyền, những người lãnh trách nhiệm trong đất nước trên thế giới này, họ cầu nguyện cho họ biết thương dân, biết lo cho dân được an cư lạc nghiệp, biết thương dân trị nước, biết lấy lòng thương xót mà đối xử với con dân của mình, có lòng thương xót với người dân. Cho nên có những ông vua, có những người lãnh đạo được người dân thương là vì đi chân đất, là vì dấn thân với những người nghèo, đến từng nơi chăm sóc cho người dân coi nó bị nhiễm virus nó sống như thế nào, có được check hết chưa, ngày ngày lặn lội đến từng nơi, từng nhà, từng chỗ để thăm nom hỏi thăm, cầu nguyện cho những nhà cầm quyền họ sống được như vậy, họ đừng có chỉ tay năm ngón, họ đừng có ngồi mát ăn bát vàng, họ đừng có đứng trên tòa mà nói mà không làm. Chúa nói những người đứng trên tòa họ nói mà không làm thì nghe họ lời họ nói thôi, chứ còn đừng nhìn việc họ làm vì họ có làm đâu. Thì mình cầu nguyện cho họ, cho vua, chúa, cho những người cầm quyền. Cứ chửi đống thì được ích lợi gì thưa anh chị em? Mình chửi đống lên thì được ích lợi gì? Có được cái gì đâu. Lại mất ăn, mất ngủ đi. Vì cầu nguyện là không giận hờn, không xung khắc. Thương họ đấy. Vì họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Chúa ban cho họ nhiều thì họ phải trả nhiều thôi. Họ sẽ trả lẽ trước mặt Chúa là cả một dân như thế con làm họ khổ người ta bởi chính sách của con như vậy, bị con trả lời đi. Cả một cái đảo như thế mà con cô lập họ, con để cho họ như thế thì con trả lời đi. Bao nhiêu quyền hành con nắm hết trong tay mà con không có dùng quyền để mà giúp người dân, mà con dùng quyền để con hành dân, gọi là quyền hành phải không? Thế chắc chứ. Phải cầu nguyện cho họ, thương họ và cầu nguyện cho họ. Họ còn trách nhiệm nặng hơn mình nhiều. Cho nhiều thì đòi nhiều thôi. Có sướng gì đâu mà ganh mà tức mà bực với họ làm cái gì. Cho nên ai được lên chức thì phải chia buồn với họ, đừng có chúc mừng. Chia buồn vì chết rồi nha, thêm một gánh nặng phải trả lời trước mặt Chúa đó nha, đừng có giỡn đâu. Ai được trung số đến thành thật chia buồn. Rồi ông cha này điên à, sao nữa, chia buồn vì cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Chúa cho ông đâu mà ông đòi. không giữ. Chú bảo này, trúng số rồi, liệu mà lo cho mấy người nghèo đi. Này, lên chức ở đấy, liệu mà chăm sóc những người dưới quyền của mình đi. Đừng có tưởng mà ngon đâu. Cho nên, đó là điều tốt và đẹp lòng Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Muốn cho mọi người được cứu độ, chứ có loại trừ ai đâu. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Đấy, làm trung gian sướng gì đâu. Làm trung gian là phải tự hiến để làm giá chuộc cho con người. Làm trung gian là phải từ bỏ cái ngai vàng đó, một Thiên Chúa đầy uy quyền đó, mà làm con người thấp hèn nhất, cúi xuống rửa chân, chịu sỉ nhục, chịu bắt bớ để cứu độ con người. Mà để cứu độ tất cả mọi người, cho nên là cái viên đại đội trưởng mà chúng ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay là một người ngoại mà. Chúa phải nói, tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Có lòng tin mạnh như thế. Lòng tin ấy thể hiện ra bằng lòng mến. Ông ấy thương cái người nô lệ của mình bị bệnh nặng gần chết. Ông ấy có quyền mua nô lệ, thuê người làm. Thằng này nó bệnh thì cho nó về nhà, cho nó ít tiền rồi thôi, kiếm thằng khác tới có sao đâu. Hay là kiếm ông làng nào sửa đại cho nó, được thì được, không được thì thôi, vậy là tốt rồi. Kiếm thằng khác khỏe khỏe về phục vụ. Ông có quyền và đó là công bằng, nhưng mà lòng thương xót không cho ông dừng lại ở chỗ chỉ có công bằng, mà phải cầu cứu đến Đức Giêsu. Nghe đồn về Đức Giêsu thì cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Nghe đồn thôi mà đã cho mấy kỳ mục của người Do Thái, tức là những người không phải là ông cho lính lác mà đến mà nói xin Chúa đâu, mà cho những kỳ mục Do Thái, những người trưởng thượng á, có tầm cỡ đó, để đến nói, đến xin Chúa Giêsu đến mà cứu. Và họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin. Ông ấy đáng được người làm ơn cho, vì ông ấy quý mến dân ta. Anh chị em thấy không? Đâu ông đâu làm gì cho Chúa đâu. Thầy cứu ông đi vì ông thương thầy lắm á. Ông mới cho thầy mấy xe hơi đó, ông mới cúng cho thầy mấy bộ bàn ghế gỗ ván dày 10 tấc, cả mấy tỷ bạc. Thầy giúp ông chút. Không, có cho gì cho Chúa đâu. Nhưng mà ông ấy thương dân lắm, giúp ông ấy đi. Đó, Chúa cũng vậy. Chúa thương những người biết thương dân Chúa. Chúa giúp những người biết giúp dân Chúa. Chúa cứu những người biết cứu dân Chúa. Và thực sự Chúa ra tay. Mà ông này còn đi hơn một bước nữa. Lòng tin đến mức độ mà thôi, thầy không cần đến nhà tôi đâu, thầy chỉ phán một lời là được rồi. Vì tôi đây này, dù vậy mà cũng có những người dưới quyền, bảo nó đi thì nó đi, bảo nó đến thì nó đến, bảo nó làm thì nó làm. Bây giờ thầy là đứng đầy quy quyền, thầy chỉ cần nói một lời thì cái người gia nhân của tôi, thằng đầy tớ của tôi, người nô lệ của tôi sẽ được khỏi. Tôi tin như vậy. Anh chị em có dám không? Thầy đến lẹ lên, thầy ơi, trời ơi, nó gần chết rồi. Thầy cứ trần trở mãi. Cha khấn emergency cho con. Con của con nó nằm trong phòng cấp cứu rồi. Khấn khẩn cấp đi. Làm như là không khấn thì không được, mà khấn thì mới được. Cho lòng tin của mình chứ, thưa anh chị em. Cho lòng tin của mình chứ. Và lúc mình khấn, mình cầu, mình nguyện, mình dám nói như người này không? Không cần Chúa, chỉ cần Chúa phán một lời. Không cần Chúa đến nữa cơ. Còn đây, khấn lẹ lên cho Chúa cha, cho khấn đồng thứ cho Chúa cho con ngay khẩn cấp, cho làm lễ khẩn cấp cho con, emergency, khấn làm lễ emergency, khẩn cấp. Thưa anh chị em, lòng tin của mình, đúng như Chúa nói, tôi chưa thấy có người nào mà có lòng tin mạnh như cái người đại đội trưởng, một người ngoại đạo như thế. Về đến nhà, những người được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Rõ ràng, Chúa và ông ta chẳng gặp nhau. Chỉ có lòng tin của ông. Lòng tin không đòi hỏi nữa. Không đòi hỏi Chúa phải ra tay ngay, hay Chúa phải làm như mình. Tin vào Chúa rồi Chúa muốn làm cái nào được. Không cần phải đến. Mình tin vào Chúa mà lại cứ điều khiển Chúa. tin rằng Chúa thương con của mình. Nhưng mà nó làm cái này làm cái kia, mình lại cứ cuống lên, mất ăn, mất ngủ rồi. Nói thôi, Chúa để con chết đi cho rồi, để con khỏi. Chết thì được cái gì? Mà cứ dọa Chúa là Chúa để cho con chết đi. Từ nơi Chúa lì quá, con nói mà Chúa chẳng nghe, con dám kiêu ngạo như vậy. Mình quen điều khiển chồng con mình hay quen điều khiển người khác, bắt người khác phải theo ý mình. Chứ lúc mình cầu cũng bắt phải Chúa phải theo như mình mới là được. Chúa nói với Phêrô ngày hôm qua, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà của con người. Bộ ngươi xót thương con của ngươi rồi ta không xót thương con của ngươi à? Ông đại đội trưởng biết ông thương người để nô lệ như nào, nhưng mà Chúa còn thương hơn ông. Cho nên Chúa không cần Chúa đến phán một lời thôi được rồi. Như thế nào tôi cần biết. Con của mình nó có hư, Chúa không thương à? Chúa không chết để mà đền tội cho nó à? Mạng sống của Chúa hiến dâng để đền tội cho từng con người một. Mỗi người đều có giá trị trước mặt Chúa. Mình không kiên nhẫn, không khiêm tốn đủ, cuống cả lên và thách đố Chúa, thách thức Chúa. Rồi Chúa để con chết đi vì hơn, thua cái gì? Mình cầu nguyện kiểu đó là sao mà được, thưa anh chị em? Khẩn cầu trong sự khiêm tốn, nài xin như lúc nãy. Nài xin, kiên trì, khiêm cầu xin khẩn nguyện, nài van tạ ơn cho tất cả mọi người. Chứ không phải chỉ cho con của mình. Bao nhiêu người còn khổ hơn nhiều chứ. Một gia đình, ba đứa tâm thần, một người vợ đau, một ông bố yếu, trai giúp đỡ cho gia đình này, nó ở mãi vùng cao nguyên, vùng núi. Ba người tâm thần, không biết cái gì cả. Mình có một người con mà đã cuống cả lên là thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình biết tín thác và quyền năng lòng thương cho Chúa như viên đại trưởng, đại đội trưởng đây, và biết cách cầu xin Chúa cho đúng cách với trọn niềm tín thác.